cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong sách Nehemi đoạn 3 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay nói đến việc xây dựng lại vách tường thành Jerusalem. Đây là một chương trình xây dựng rất lớn mà tôi được biết đến. Những gì Nehemi đã làm thật là lớn lao. Đức Chúa Trời hành động trong phương cách kỳ diệu. Chúng ta đã thấy trước đây, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt Ezra và Zerubbabel trở về xây dựng lại đền thờ Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Công việc của họ khác với công việc của Nehemi. Nehemi là một người thường, ông không phải là thầy tế lễ, và công việc của Nehemi là xây dựng lại vách tường và cổng thành Jerusalem. Đức Chúa Trời hoàn thành công việc của Ngài trong phương cách khác nhau với những người khác nhau. Nhiều người trong chúng ta khi khởi sự làm công việc thường hay cố gắng bắt chước người khác, nhưng điều đó không đem đến kết quả. Mỗi người trong chúng ta cần trở về với chính mình. Các bạn có chú ý đến từng người mà Đức Chúa Trời dựng nên không? Đức Chúa Trời tạo dựng nên hàng triệu người, nhưng không có hai người nào hoàn toàn giống nhau. Tất cả khuôn mặt đều khác biệt. Chúng ta cũng thấy là mỗi ngón tay đều khác biệt, cho nên các dấu tay không bao giờ giống nhau. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cách đó, cho nên Ngài muốn mỗi người trở về với chính mình. Câu chuyện xây dựng lại thành Jerusalem là một điều hết sức đặc biệt. 10 cổng thành cho chúng ta những chuyện diệu kỳ. Nó khởi sự với cửa chiên. Có khi chúng ta thắc mắc, các cổng thành khác của Jerusalem là cái nào? 10 cổng thành được đề cập nói cho chúng ta câu chuyện tinh lành. Nó nói cho chúng ta về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Có một tác giả viết quyển sách với đề tựa Tinh lành và các cổng thành Jerusalem. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Nói đến cửa chiên. Trong Nehemi đoạn 3 câu 1, Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất cửa chiên, chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến Mea và đến tháp Hananeen. Tất cả được bắt đầu ở cửa chiên. Đây là cổng thành mà Chúa Giêsu đã vào Jerusalem. Chúng ta thấy có lời kỹ thuật của Chúa Giêsu vào cửa chiên và đến bờ Bethesda. Trong sách Giăng đoạn 5 câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem, số là tại thành Jerusalem gần cửa chiên có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bethesda, xung quanh ao có 5 cái vòm cửa. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu thường dùng cửa chiên vào thành Jerusalem cho đến khi Ngài vào thành cách khải hoàn, lúc đó Ngài vào bằng cửa đông. Có nhiều người nhầm lẫn khi xác định cửa đông với cửa vàng. Tôi nghe nhiều người nói rằng cửa đông đã bị niêm lại và nó sẽ mở ra cho đến khi nào Chúa Giêsu Christ đi xuyên qua. Cửa đông không phải là cửa vàng. Cửa vàng là cửa dẫn đến đền thờ. Nó là cửa sẽ được mở ra cho Chúa Giêsu vì cửa này vào nơi chi thánh. Cửa chiên là cửa được dùng để mang súc vật vào làm của lễ. Đây là cửa mà Chúa Giêsu đã đi ngang qua. Tôi nghĩ rằng qua hành động của Chúa Giêsu đã bày tỏ một ẩn dụ. Ngài đã thể hiện những gì Giăng Baptist đã nói về Ngài trong sách Giăng đoạn 1 câu 29. Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi." Chúa Giêsu là chiên con trong thân vị và trong công việc của Ngài. Ngài cất đi tội lỗi thế gian. Vì thế cửa chiên là một biểu tượng về thập tự giá của Đấng Christ. Và đây là nơi các bạn khởi sự đến Đức Chúa Trời. Thập tự giá là nơi duy nhất mà các bạn có thể khởi sự đến Đức Chúa Trời. Ngài không đòi hỏi chúng ta làm bất cứ điều gì cho đến khi chúng ta đến và tiếp nhận Đấng Christ là Chúa cụ thể. Đức Chúa Trời chỉ có một điều để nói với thế gian: các ngươi sẽ làm gì với con Đức Chúa Trời đã chết thế cho các ngươi? Nếu các bạn chưa trả lời câu hỏi đó, Ngài sẽ không hỏi các bạn về đời sống và sự phục vụ. Nếu các bạn khước từ không tiếp nhận con Ngài, Ngài sẽ không hỏi các bạn bất cứ điều gì. Ngài không muốn công việc tốt của các bạn hay là tiền dâng hiến của các bạn. Ngài không muốn điều gì từ các bạn. Trong khi đó, Đức Chúa Trời có một điều muốn các bạn. Con Đức Chúa Trời chết thay cho các bạn. Đó là ý niệm về cửa chiên được bày tỏ cho chúng ta. Tất cả đều được bắt đầu tại cửa chiên. Và trong Nehemi, đoạn 2 câu 3. Kế Eliasip, người thành Jericho, xây cất. Kế chúng có Saku, con trai của Imri, xây cất. Jericho là nơi bị rủa xả và nó nằm tại cửa chiên. Đó là điều thích thú cho chúng ta chú ý. Những người từ Jericho đến Jerusalem để xây dựng lại cửa chiên. Nếu các bạn đến quanh vùng núi Olive trên con đường đi Jerusalem, các bạn sẽ tới nơi mà những người này đã xây dựng. Jericho là thành phố bị rủa xả như lời của Giô-sê công bố trong sách Giô-sê đoạn 6 câu 26. Bây giờ Giô-sê phát thề, phàm ai trỗi lên xây dựng lại thành Jericho này sẽ bị rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va. Đặt đền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết. Dựng cửa nó lại, tất con út mình phải chết. Trong thời của vua Ahab, có một người xây dựng lại thành Jericho và sự rủa xả đến trên người đó và con trai của ông. Đây là một thành phố bị rủa xả. Ngày nay các bạn và tôi đang sống trong thế gian bị rủa xả bởi tội lỗi. Đó là điều mà các bạn cần nhận biết. Có người đang sống trong thế gian đầy rối loạn. Con người không đủ sức giải quyết sự khó khăn của mình. Những người không phải là cơ đốc nhân nói rằng sự khó khăn của con người vượt ra ngoài mức con người có thể giải quyết được. Chúng ta đang sống trong thế giới bị rủa xả. Chỉ có sự chết thay của Chúa Giêsu mới có thể cất đi sự đoán phạt tội lỗi trong đời sống của các bạn và tôi. Như lời tiên tri Ê-xê-chiên nói trong đoạn 18 câu thứ 4. Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta. Linh hồn cha cũng như linh hồn con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Thưa các bạn, đó là sự đoán phạt đến trên các bạn. Đó cũng là sự đoán phạt đến trên tôi. Đấng Christ có thể mang lấy điều đó cho các bạn qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Nếu các bạn chưa tin cậy vào Ngài, xin mời các bạn hãy đến tin cậy Ngài hôm nay. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về cửa cá. Ở trong Nehemi, đoạn 3, câu 3. Con cháu của Sena xây cất cửa cá. Chúng đặt khuôn và tra cánh, chốt với then nó. Đây là cửa mang cá vào từ biển Địa Trung Hải và sông Giô-đanh. Trong thời đó, người ta ăn cá rất nhiều. các bạn sẽ không gặp khó khăn để tìm ra cửa cá. Nhờ lỗ mũi, các bạn sẽ dẫn các bạn đến nơi. Cửa cá biểu tượng cho điều gì? Chúa Giêsu đã nói những người theo Ngài: các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 19. Sau khi các môn đồ hiểu biết về lẽ thật của tin lành, Chúa Giêsu nói với họ: còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Trong sách Luca đoạn 24 câu 49. Họ chưa nên đi, nhưng chờ đợi cho đến khi được làm phép báp têm bởi Đức Thánh Linh, được sự ngự trị của Đức Thánh Linh, được sự đổi mới của Đức Thánh Linh và được sự đổ đầy bởi Đức Thánh Linh. Trong ngày lễ ngũ tuần, họ được Đức Thánh Linh ban cho quyền năng và trở thành kẻ đánh lưới người. Đó là những gì Đức Chúa Trời nói với những con cái của Ngài hôm nay. Người chưa được cứu sẽ không được kêu gọi để trở nên tay đánh lưới người. Những người chưa được cứu không biết Đức Chúa Trời nói gì. Nhưng Chúa đang nói với những người thuộc về Ngài: Chúa muốn con hãy trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng chúng ta trở nên tay đánh lưới người trong nhiều cách khác nhau. Tôi không đồng ý với những người nói rằng những người trở thành tay đánh lưới người phải đi từ nhà này đến nhà khác để phát sách hay làm chứng đạo. Tôi không nghĩ rằng mọi người có thể làm được điều đó. Tôi nghĩ là mỗi người được kêu gọi giữ phần làm chứng về Chúa Giêsu trong nhiều phương cách lập lãnh vực khác nhau. Thí dụ như cầu nguyện cho các giáo sĩ, cho các mục sư cũng là cách giảng tin lành. Các bạn và tôi cần đi qua cửa cá hay một cửa khác. Các bạn cần giữ phần vào việc đem lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người. Chúa Giêsu đã nói: các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Và trong Nehemi đoạn 3 câu 4 liệt kê tên của những người giữ phần vào công việc xây dựng lại vách thành. Có khi hơi khó cho chúng ta phát âm chính xác tên của họ. Nhưng tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời liệt kê tên từng người và Ngài ban thưởng cho họ tùy theo công việc của họ làm. Và trong Nehemi đoạn 3 câu 5: kế chúng, người Tekoa tu bổ, song những người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của Chúa mình. Những người tước vị nghĩ mình quá tốt nên không giữ phần vào công việc, hay là họ có một lý do nào khác? Các bạn nghĩ rằng họ có đôi tay trắng và sạch sẽ nên không muốn khiêng những cục đá dơ và nặng chuẩn bị cho việc xây dựng lại thành Jerusalem. Thưa các bạn, nếu các bạn có dịp thấy những cục đá trên bức tường thành Jerusalem, các bạn sẽ ngạc nhiên về công việc của những người từng giữ phần xây cất, và lúc đó các bạn cảm thấy hối tiếc cho người tước vị Tekoa. Họ đã không ghé vai gánh vác công việc. Cần có công sức của nhiều người mới di chuyển được những cục đá này. Công việc này làm cho nhiều người phải đau lưng, đau tai, đau chân, đau vai. Thật ra những người giữ phần làm việc này phải bị đau nhức mệt mỏi, nhưng rồi được Chúa bổ sức lại và sự mệt mỏi cũng qua hết. Nhưng các quan tước này chẳng có góp một phần công sức nào vào đó. Họ mất đi cơ hội để giữ phần trong việc xây dựng lại thành Jerusalem. Thật là thích thú để ý là các quan tước này ở cạnh cửa cá, là cửa nói về việc làm chứng. Những quan tước này không làm chứng gì về Đức Chúa Trời. Tôi không biết các bạn hiện nay như thế nào, nhưng tôi không muốn các bạn thuộc về nhóm người như các quan tước này. Tôi rất buồn khi nghe kể lại là có nhiều người không làm những điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ làm. Tôi cũng rất sợ cho một số người trong hội thánh không làm những gì mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Tôi đang nói về những người đã được cứu, chứ không nói về những người chưa được cứu. Tôi rất ái ngại cho một số cơ đốc nhân không làm công việc gì trong hội thánh. Trong sách Châm Ngôn, đoạn 11 có 26 nói rằng: kẻ nào cầm giữ lúa thóc bị dân sự rủa xả, song sự chúc phước giáng trên người bán nó ra. Lúa nói về lời của Đức Chúa Trời. Thật là một điều rất tệ khi một người cất giữ lời Chúa trong khi người khác đang thiếu. Các bạn có ngồi suy nghĩ về điều đó không? Xin các bạn hãy nghe kỹ câu này một lần nữa. Kẻ nào cầm giữ lúa thóc bị dân sự rủa xả, song sự chúc phước giáng trên người bán nó ra. Tôi mong ước là các bạn tìm kiếm phước trong công tác đem lời của Đức Chúa Trời chia sẻ cho nhiều người. Chúa Giêsu đã nói rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi trở nên tai đánh lưới người. Nếu ngày nay các bạn đang làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì các bạn đang ở trên đường dây mà có nhiều người tham gia đem lời của Đức Chúa Trời cho những tấm lòng đang đói khát. Không ai có thể làm điều đó một mình. Đây là công việc của cả một nhóm người. Cửa thành thứ ba được đề cập là cửa cũ. Mời các bạn cùng xem trong Nehemi đoạn 3, câu 6 đến câu 7. Jezada, con trai của Phasea, và Mesulam, con trai của Besudia, sửa xây cái cửa cũ lại. Chúng lợp nó, tra cánh, chốt và then. Kế chúng, Melatia, người Gabaon, và Gia-đôn, người Meronot, cùng những người Gabaon và người Mít-ba thuộc về địa hạt của quan tổng trấn bên kia sông đều tu bổ. Cửa cũ của thành Jerusalem là cửa nào? Cửa cũ là cửa có từ lúc ban đầu. Trong Jeremy đoạn 6 câu 16 nói chúng ta biết về cửa này. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem, tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu. Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được an nghỉ cho linh hồn. Nhưng chúng nó đáp rằng, chúng tôi không khứng đi đường ấy. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà có người thích những điều mới. Họ thích xe mới, nhà mới, quần áo mới. Có người mua một bộ quần áo mới với nhãn hiệu nổi tiếng và khoe với bạn mình. Thật ra quần áo nhãn hiệu nổi tiếng không có gì khác biệt nhiều với tôi. Nhưng quần áo nhãn hiệu mới là sự quan tâm và hãnh diện cho nhiều người. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà sự thay đổi xảy ra rất nhanh về vật chất, về khoa học kỹ thuật và cả đạo đức con người cũng thay đổi nữa. Con người ngày nay muốn thay đổi quan niệm hôn nhân, thay đổi hôn nhân, muốn có thêm hôn nhân mới. Con người nói về quan niệm mới, nhưng đề tài của họ nói rất là cũ, như đã có từ thời Noe. Khi con người nào mãi chạy theo lo tìm kiếm những điều mới, thường dẫn đến sự thất vọng. Nó hay dẫn nhiều người đến con đường sự chết, không có ý nghĩa và không có mục đích của đời sống. Tiên tri Jeremy nói là chúng ta cần tìm kiếm con đường cũ, bởi vì chúng ta sẽ tìm thấy được sự nương cậy của linh hồn mình. Thay vì đi kiếm bác sĩ, đi đến nhà tâm lý gia để tìm kiếm những phương pháp mới, xin các bạn hãy đến với Chúa Giêsu là đấng tuyên bố lời này. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy lấy cái nách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu, gánh ta nhẹ nhàng. Lời này được chép trong sách Matthew đoạn 11, câu 28 đến 30. Thưa các bạn, trong Đấng Christ chúng ta có được sự yên nghỉ. Lòng người cần có chỗ nương dựa và nghỉ ngơi hơn là nương cậy vào máy móc điện tử của thời đại. Chúng ta cần trở lại với con đường cũ. Và trong Nehemi đoạn 3 câu 8, kế chúng, Asien con trai của Hạc Ra-gia, một kẻ trong bọn thợ vàng, tu bổ kế người. Hanania là người trong bọn thợ quả hương tu bổ. Họ sửa xây Jerusalem cho vững bền đến vách rộng. Các bạn có để ý đến một điều lạ thường ở đây không? Như tôi đã nói, đá dùng để xây tường thành Jerusalem lớn và nặng. Những người thợ vàng thường ngồi làm việc ở cái bàn của mình với những miếng vàng nhỏ. Họ không có thói quen để làm việc với những tảng đá lớn. Vì thế, việc xây dựng lại tường thành Jerusalem là một việc nặng nhọc cho họ. Dầu vậy, những người thợ vàng cũng tham dự. Đức Chúa Trời đã chú ý và ký thực lại việc của những người thợ vàng này dự phần. Trong thời này, có nhiều người hy sinh công sức và tiền của họ cho công việc của Đức Chúa Trời. Ngài nhìn biết và chú ý đến những người hết lòng cho công việc Chúa. Bên cạnh họ cũng có những thợ hòa hương là những người bào chế thuốc. Họ vò những viên thuốc nhỏ để cho người bệnh có thể nuốt được, uống được. Nhưng giờ đây, những người thợ hòa hương này lại làm việc với những cục đá lớn. Họ có thể là những người lăn đá. Đức Chúa Trời chú ý đến họ và kỹ thuật công tác của họ trong Kinh Thánh. Tôi mong ước được nhiều người kê vai, gánh vác vào công việc của Chúa, là một điều cụ thể nào đó cho Ngài. Tôi biết có một số mục sư, những người hầu việc Đức Chúa Trời rất chăm chỉ và cực nhọc cho công việc của Chúa. Có người phải bị đi tim mà qua đời sớm, vì họ làm việc quá sức, quá nhiều. Nếu quý vị nào trong số này, tôi xin các quý vị hãy chậm lại và giảm bớt một chút. Nếu các bạn thấy mục sư của mình đang làm việc quá nhiều, xin các bạn hãy đến với mục sư và bày tỏ lòng chân tình. Xin hãy nói với các mục sư như vậy. Tôi cầu nguyện cho mục sư và công việc mục sư đang làm. Nhưng xin mục sư hãy giảm bớt để nghỉ ngơi, vì hội thánh cần mục sư và Đức Chúa Trời cũng cần mục sư nữa. Và trong Nehemi đoạn 3 câu 12. Kế chúng có Sa-lum, con trai của Ha-lo-he, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem và các con gái của người đều tu bổ. Xin các bạn chú ý đến câu này. Tại đây, các phụ nữ đã đứng lên xây dựng lại tường thành Jerusalem trong thời của Nehemi. Họ nói rằng, các người nam xây vách thành, phụ nữ chúng tôi cũng có thể làm được. Rõ ràng Sa-lum không có con trai, và con gái của ông cùng hiệp với cha mình và những người đồng hương đứng lên xây dựng lại vách thành Jerusalem. Đức Chúa Trời chú ý đến điều này và Ngài ký thuật lại trong Kinh Thánh. Và kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về cửa trũng. Mời các bạn cùng xem ở trong Nehemi đoạn 3 câu 13. Hanun và dân Sa-noa sửa cái cửa trũng. Chúng xây cất nó, tra cánh cửa chốt và then, cũng xây dựng 1.000 thước vách ngăn cho đến cửa phân. Cửa trũng là cửa dẫn ra ngoài thành phố Jerusalem xuống tận dưới trũng. Nó có thể là cả chiều dài của thành phố, bởi vì các bạn phải đi xuống trũng đó để ra khỏi thành. Đây là cửa mà hết thảy chúng ta được kêu gọi đi qua. Tôi suy nghĩ về trũng của bóng chết. Tất cả chúng ta đều sẽ đi qua đó. Vua David đã nói về trũng bóng chết trong Thi Thiên đoạn 23. Khi các bạn đi xuống trũng đó, càng lúc càng hẹp. Nếu Chúa Giêsu chưa trở lại, các bạn sẽ đi ngang qua cửa này. Cửa này rất là thực tế. Đây là trũng làm cho con người chúng ta phải hạ mình xuống. Đôi lúc Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đi qua trũng thử thách, khó khăn nhằm để dạy chúng ta vài bài học. Chúng ta được nhắc nhở rằng sẽ được phát triển trong sự khó khăn. Một trong những đức tính này là giúp cho chúng ta hạ mình xuống. Trong sách Côlôse gọi đó là tâm tình khiêm nhường. Đây là điều mà các bạn không thể phát triển bởi sức riêng của mình. Sự khiêm nhường đến từ bên trong, đó là trái của Đức Thánh Linh. Sự khiêm nhường không thể nào nhờ sự cố gắng có thể có được bởi sự nỗ lực của con người. Chúng ta có sự khiêm nhường nhờ Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta. Có một thanh niên kể lại rằng, khi thầy được đi học trường Kinh Thánh, thầy học rất giỏi và đứng nhất trong lớp. Trong lúc đó có một hội thánh nghe biết được và mời thầy đến giảng cho hội thánh bởi vì khả năng xuất sắc đó. Khi thầy bước lên bục giảng với sự lên mình cao độ. Nhưng khi thầy đứng lên trước hội chúng để bắt đầu giảng, thầy bị bối rối, lộn xộn. Lúc bấy giờ thầy mới nhận thức là thật dễ để viết ra bài giảng trong khi học. Nhưng khi giảng bài giảng cho hội chúng thì không phải dễ dàng đâu. Vì thế thầy cảm thấy sợ. Thầy quên đi các điều thầy biết. Khi kết thúc bài giảng, thầy bước xuống bục giảng trong sự hổ thẹn. Một bà cụ trong hội thánh để ý đến hành động từ khi bước lên cho đến khi kết thúc. Bà đến gặp thầy và nói, thầy nên bước lên tòa giảng với sự khiêm nhường và bước xuống tòa giảng cũng với sự khiêm nhường. Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong trường học của sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường là trái của Đức Thánh Linh. Cửa trũng là một trong những cửa mà nhiều người trong chúng ta cần phải bước qua. Và tôi cảm ơn Chúa. Qua những từng trải khó khăn xảy ra trong chính đời sống tôi. Và tôi tin rằng, cũng giống như các bạn, chúng ta sẽ học được sự khiêm nhường hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ với quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chương trình xây dựng lại vách thành và ý nghĩa của những cửa thành ở Jerusalem.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.